Kính chào quý thính giả. Hôm nay đêm kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh với các bản nhạc Giáng sinh cũng như câu chuyện Chúa vào đời. Nhân đây, Ban Việt ngữ của Đài Nguồn Sống cũng xin kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh vui vẻ và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa.
Cứu chuộc người trần gian. loài người đây tội lỗi lầm than, Ngài vào đời để cứu chuộc người trần gian. Vì loài người đây tội lỗi lầm than, Ngài vào đời để cứu chuộc người trần gian.
Sau đây chúng ta sẽ dành giây phút để suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 24. Câu Thánh Kinh này ghi như sau: Joseph làm theo như lời thiên sứ của Chúa đã phán bảo. Và đề tài nghiên cứu của chúng ta xoay quanh vai trò Joseph. Kinh Thánh là lời Chúa trình bày rất rõ về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, cũng như bản chất của Thượng Đế và tình trạng hư hoại của con người. Kinh Thánh cho biết rất đầy đủ các điều cần thiết để một con người tội lỗi được giải cứu và được trở thành con trong nhà Chúa và hưởng phúc vĩnh sinh. Tuy nhiên, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy dường như không kể tỉ mỉ những chuyện mình cần biết thêm, mà chỉ mô tả ngắn gọn. Vì vậy, mỗi lần đọc Kinh Thánh, chúng ta lại có những câu hỏi và mong được trả lời. Tất nhiên đây chỉ là những câu hỏi về hoàn cảnh, về phản ứng hay là về cách sống. Có người cho rằng các câu hỏi này không cần thiết, nhưng đa số vẫn tò mò muốn biết. Thí dụ như các câu hỏi sau đây. Bà Eva, sau khi ăn trái cấm đầu tiên, có còn tiếp tục ăn các trái cấm nữa hay không? Đây là một câu hỏi không ai trả lời được. Một câu hỏi khác là, trong những lúc trời mưa to gió lớn làm lụt khắp mặt đất, ông Noê có ngủ yên hay không? Câu này chắc phải chờ khi gặp Noê mới có câu trả lời. Cũng có thể câu hỏi là, ông Jonah có thích ăn cá không? Hay là ông Jeremy có bạn bè nào hay không? Vài câu hỏi tò mò khác là, ông Môi-se có thường hay tránh bụi gai hay không? Hoặc là ông Phi-e-rơ hay Phê-rô về sau có lần nào đi thử trên mặt nước như Chúa cho đi một lần hay không? Tất nhiên là còn nhiều câu hỏi khác tương tự như vậy nữa mà ta không thể tìm được câu giải đáp trong Kinh Thánh. Kinh Thánh như một cuốn lưu giữ lại những hình ảnh, những con người được gặp gỡ Chúa, nhưng không phải lúc nào cũng ghi lại những kết quả các cuộc gặp gỡ đó. Các hình ảnh ấy rất là ngắn gọn. Riêng câu chuyện Chúa Giáng sinh, người ta cũng có thể đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết như: người chủ quán về sau có biết rằng mình đã không chịu tìm chỗ cho con Thượng Đế giáng trần hay không? Hoặc là những người chăn chiên có còn nhớ và hát bài ca thiên sứ hát đêm Chúa giáng trần không? Còn Joseph, đặc biệt là Joseph, có thể có các câu hỏi như: Joseph đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu ra sao? Chúa có bao giờ làm phép lạ khi sống với Joseph không? Các nhà bác học về sau ra thế nào? Còn riêng Joseph thì cuộc đời ông ta ra sao? Joseph chết lúc nào? Tại sao mà chết? Chúng ta không biết gì thêm về Joseph ngoài những điều đã mô tả trong Phúc Âm. Vai trò của Joseph trong giai đoạn đầu của câu chuyện Giáng sinh rất quan trọng, đến nỗi chúng ta tưởng rằng Joseph sẽ còn xuất hiện trong những màn sau đó. Nhưng sau cảnh Chúa Giêsu lúc 12 tuổi ở đền thờ Jerusalem, thì Joseph không thấy xuất hiện nữa. Cuộc đời của Joseph sau đó, nếu người ta có kể lại, cũng chỉ là ước đoán, và các câu hỏi tò mò vẫn chưa bao giờ được giải đáp thỏa đáng. Trong các câu hỏi này, hôm nay chúng ta thử tập trung vào sự việc xảy ra tại Bethlehem mà thôi. Trước tiên, chúng ta muốn biết về đêm hôm ấy trong chuồng chiên máng cỏ có có gì xảy ra. Chúng ta có thể mường tượng ra Joseph ở đấy. Ngoài kia là cả cánh đồng cỏ mênh mông dưới ánh trăng, và bên trên là ngàn sao lấp lánh. Bethlehem là một thị trấn nhỏ, cũng lấp lánh ánh đèn. Joseph có lẽ đang đi đi lại lại trước chuồng chiên. Joseph nghĩ gì khi Chúa Giêsu sinh ra? Chắc chàng đã làm xong các bổn phận của mình, như tìm nước nóng và soạn chỗ cho hai mẹ con nằm. Chắc Mary muốn Joseph ra ngoài để nàng tự do lo việc sinh nở. Dù ở ngoài, nhưng Joseph chắc không an tâm. Chàng có thể ngước mắt lên hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, con đâu nghĩ sự việc xoay ra như thế này. Con không bao giờ tính chuyện cho con Chúa sinh ra trong chuồng chiên hôi hám. Con nghĩ Mary rồi sẽ sinh trong một ngôi nhà nào đó, có bà con xóm giềng kéo đến và những tiếng cười nói xôn xao chúc mừng. Con cũng đã nghĩ đến cảnh bà đỡ giúp Mary sinh và bế hài nhi trao vào tay con, và mọi người đều chúc mừng, và cả làng Nazareth sẽ loan tin vui. Nhưng bây giờ Nazareth quá xa xôi, chúng con phải trú chân trong chuồng súc vật hôi hám này. Không bà đỡ, không giường êm, chỉ mấy tấm chăn cũ và rơm cỏ tầm thường. Súc vật vừa hôi hám lại vừa ồn ào. Con không hiểu tại sao lại như thế này được. Khi con được báo mộng về chuyện con thánh sinh ra, con cứ ngỡ là phải xảy ra tại Jerusalem, nơi đền thờ, có các nhà tư tế và dân chúng chứng kiến, vì đây là vị cứu tinh của dân tộc, Messiah của sấm truyền. Rồi phải có tiệc ăn mừng nữa chứ. Mà nếu không xảy ra tại Jerusalem, thì ít ra cũng tại làng Nazareth chứ. Nazareth chẳng hơn Bethlehem sao? Vì nơi đó, ít ra con cũng còn có ngôi nhà riêng và việc làm của con. Còn ở đây, con có gì đâu ngoài một con lừa mệt mỏi, một nắm củi khô và một bình nước nóng. Đây không phải là điều con mong đợi. Đến con ruột của con cũng không muốn sinh ra kiểu này. Nhưng đây là con của Chúa. Chương trình sinh ra là do Chúa ấn định. Nhưng đây có phải cách con Chúa vào đời hay không? Ít phút nữa đây, Mary sẽ sinh. Không phải sinh ra một hài nhi tầm thường, nhưng một vị cứu tinh của dân Chúa. Thiên sứ đã bảo con như thế, và Mary cũng nghe đúng như vậy. Con hoàn toàn bối rối. Con không hiểu sự việc sẽ ra sao. Con làm nghề mộc, con không quen với những chuyện huyền nhiệm. Con làm những đồ vật đúng kích thước. Con phải có dây chuẩn mực, đo đạc kỹ lưỡng ngay thẳng. Bao giờ con cũng phải thảo kế hoạch trước khi con cưa đục. Nhưng trong việc này, con không phải là tác nhân. Con chỉ là một dụng cụ, như chiếc búa trong tay Chúa, như chiếc đinh trên ngón tay Ngài, hay chiếc đục Ngài đục vào gỗ. Đây hoàn toàn là đồ án của Chúa. Lạy Cha trên trời, xin Cha tha thứ cho con vì hỏi han ngu dại. Nhưng con thật cô đơn trong lúc này. Xin Cha hãy đưa đến cho con những người bạn, vì con chưa biết phải xoay sở ra sao. Ta không hiểu Joseph có cầu nguyện như thế hay không. Có thể có, mà cũng có thể là không. Nhưng nếu chúng ta ở vị thế của Joseph, có lẽ chúng ta còn cầu nguyện dài hơn vậy nữa. Vì Joseph đứng ở giữa những gì Chúa phán truyền và những gì xảy ra không hợp lý chút nào. Dù làm đúng theo lời Chúa dạy, nhưng vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc, không biết có đúng là Chúa truyền phán như thế hay không. Trong lòng đã có ít nhiều ngờ vực. Trong hoàn cảnh Joseph, ta có thể hỏi Chúa xem mình có đang di chuyển đúng trục lộ hay không. Rẽ bên trái hay bên phải, toàn bộ việc xảy ra có theo kế hoạch dự trù nào không? Vì mọi việc dường như không xảy ra theo đúng cách tự nhiên. Trên thực tế, mỗi chúng ta đều biết cảnh tìm đèn trong đêm tối. Có lẽ không phải ở ngoài một chuồng chiên, nhưng bên ngoài một bệnh viện, một chỗ cấp cứu, hay nơi sỏi đá bên đường, hoặc là những khu cỏ cắt thẳng ngoài nghĩa trang. Chúng ta hỏi nhiều câu hỏi, thắc mắc về chương trình của Chúa. Tại sao Chúa cho những sự việc này xảy ra? Nếu ngày xưa những câu hỏi vang vọng trong đầu Joseph ở làng Bethlehem, thì ngày nay nhiều câu hỏi cũng đang dồn dập tràn đến trong đầu chúng ta ở bất cứ nơi nào. Nếu chúng ta thắc mắc như Joseph, chúng ta cũng nên theo chọn bước chân của chàng. Joseph thắc mắc nhưng hoàn toàn vâng phục. Joseph không hiểu nhiều việc nhưng hết lòng vâng phục. Chàng vâng phục khi thiên sứ kêu gọi phán truyền. Chàng vâng phục khi nghe Mary kể lại câu chuyện gặp thiên sứ của nàng. Chàng vâng phục khi Chúa bảo chàng phải làm việc khó làm. Joseph không để cho cơn bối rối của chàng làm ngăn cản việc vâng phục. Chàng không hiểu toàn thể sự việc, nhưng chàng cứ tuân hành những gì mình được biết, được truyền cho làm. Joseph đóng cửa hàng thợ mộc, sửa soạn hành trình đi đến một nơi xa vì Chúa bảo chàng làm như vậy. Ngày nay ta cũng giống như Joseph. Ta không thấy toàn bộ bức tranh, cũng như Joseph, công việc của ta là sao cho qua vai trò của ta. Chúa Giêsu được đưa đến cho người đời biết. Ta cũng có quyền lựa chọn như Joseph, đó là vâng phục hay bất tuân. Nhưng hãy bắt chước Joseph. Joseph đã vâng phục hoàn toàn, và Chúa đã dùng ông để thay đổi toàn thế giới này trong suốt 2000 năm qua. Joseph chắc chắn cũng nhiều nghi vấn và thắc mắc như chúng ta bây giờ. Có lẽ Chúa không trả lời cho Joseph khi xưa và cho chúng ta ngày nay. Nhưng Chúa luôn luôn trả lời câu hỏi hợp lý này. Chúa ơi, Chúa có còn ở với con hay không? Chúa sẽ nhanh chóng trả lời. Con ơi, dù sao chăng nữa, ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con bao giờ. Hãy trung tín vâng chọn lời ta dạy con phải làm. Có rất nhiều câu hỏi về Kinh Thánh không thể nào giải đáp được cho đến khi ta vào nhà vĩnh hằng. Nhưng có một câu hỏi không bao giờ cần hỏi, đó là Chúa có quan tâm không? Vì qua gương mặt của hài nhi nằm trong máng cỏ khi xưa, Chúa đã trả lời, ta luôn luôn quan tâm. Ta quan tâm đến tội của con. Vì niềm tin đặt nơi ta, tội con đã được tha thứ, con đã được tái tạo. Tên con đã được ghi vào sổ sinh mạng trên trời. Tử thần đã bị đại bại, vì Thượng Đế đã bước vào cuộc đời, vì Chúa Cứu Thế mang tên Emmanuel, nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta. Bạn thân mến, trong mùa kỷ niệm Chúa vào đời năm nay, trước khi bạn đặt câu hỏi nào về việc Chúa vào đời, bạn nên tự hỏi rằng, việc Chúa vào đời có quan hệ gì đến tôi hay không? Ước mong bạn cũng có thể trả lời rằng, Chúa vào đời là vì tôi, vì Chúa muốn cứu tôi ra khỏi lầm than của tội ác và ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi chỉ cần tin nhận Chúa hôm nay là bảo đảm mọi việc đều diễn tiến thuận lợi cho tôi cả. Tôi sẽ được tha thứ tội và trở thành con thật của Chúa. Tôi sẽ vào cõi vĩnh hằng hạnh phúc với Chúa.
Nhiều đêm tôi thầm mơ nghe khúc thần ca năm xưa nhẹ ngân trong không gian đêm Chúa Giêsu sinh ra. Trời tuyết sương phủ trắng, ánh sao long lanh người sáng, mang chiên xưa ngập hào quang đón Chúa giáng sinh trần gian. Người chăn cánh bầy chiên nghe khúc thần ca trên cao, lòng con đang hoang mang, thiên sứ bao tin vui sao. Nhờ ánh sao chỉ lối, các vua băng qua rừng núi, Bethlehem xa vời tìm tới, tôn vinh ngôi hài xuống đời. Dư âm tiếng ca vang khắp trời đầy ánh sao, vinh danh Chúa Cha trên các tầng trời rất cao. Hòa bình cho thế giới, năm dần qua, những khúc thần ca năm xưa còn như vang không gian trong tiếng gió xa êm đưa. Mùa sáng sao rực rỡ, đêm vui từng bừng trần thế, thiết tha tâm hồn tưởng nhớ, nhớ con trời Giáng sinh đêm xưa. Nhiều đêm tôi thầm mơ nghe khúc thần ca năm xưa nhẹ ngân trong không gian đêm Chúa Giêsu sinh ra. Trời tuyết sương phủ trắng, ánh sao long lanh ngời sáng, mang chiên xưa ngập hào quang đón Chúa Giáng sinh trần gian. Người chăn canh bầy chiên nghe khúc thần ca trên cao, lòng con đang hoang mang, thiên sứ bao tin vui sao. Nhờ ánh sao chỉ lối, các vua băng qua rừng núi, Bethlehem xa vời tìm tới, tôn vinh ngôi hài xuống đời. Dư âm tiếng ca vang khắp trời đầy ánh sao, vinh danh Chúa Cha trên các tầng trời rất cao, hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho loài người. Dù bao năm dần qua, những khúc thần ca năm xưa còn như vang không gian trong tiếng gió xa êm đưa. Mùa sáng sao rực rỡ, đêm vui từng bừng trần thế, tiếp tha tâm hồn tưởng nhớ, nhớ con trời Giáng thế.
Món quà hy sinh. Bạn đứng nhìn một đàn kiến di chuyển dưới chân bạn. Bạn ngồi xuống cho gần hơn. Bạn để ý một con kiến mà thôi. Nhưng chỉ một lát bạn không thể nào phân biệt nó với hàng trăm con khác. Vì tất cả đều giống nhau, đều di chuyển, ngừng lại, quay qua bên phải, bên trái, rồi vội vàng đi. Bạn muốn tìm hiểu thêm nên bắt một con kiến lên tay. Nó ngỡ ngàng vì tay bạn ấm, vì mùi da tay bạn, nó cuống lên tìm lối thoát. Bạn thương nó lắm, muốn cho nó ăn nhưng không biết cho nó thứ gì. Nó dường như chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của bạn. Dù bạn có nói hay đến đâu, hoặc là tỏ tình thương tha thiết đến mấy, nó cũng không thể biết. Bạn chỉ có thể làm cho nó hoảng sợ mà thôi. Thật ra, nếu muốn cảm thông với kiến, muốn giúp đỡ hay là nói gì với nó, bạn chỉ có một cách là trở thành một con kiến như đàn kiến dưới chân bạn. Điều đó bạn chẳng bao giờ làm được. Thượng đế thì khác. Từ trên cõi vô thời gian vô không gian, Ngài đã thấy con người vật lộn với tội ác, tật bệnh, đau khổ, già nua và cái chết. Ngài đã bỏ tất cả để vào đời làm một người. Đây là sự hy sinh to lớn vô cùng. Còn hơn cả bạn trở thành con kiến nữa, vì Thượng Đế hoàn toàn thánh khiết, vĩ đại, đã bằng lòng mang hình hài một con người yếu ớt. Và hơn thế nữa, đã hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của vũ trụ và con người. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, bạn hãy nghĩ đến cuộc từ bỏ của Chúa Giêsu. Chính về cuộc từ bỏ này mà con người thấy được tình thương, cảm thông của Thượng Đế. Và hơn thế nữa, được đặt lòng tin nơi Chúa và được giải thoát khỏi tội ác. Mỗi người sinh ra là vì chính mình, sống cho mình. Nhưng Chúa Giêsu đã sinh ra đời vì loài người tội ác và đã chết thay cho loài người. Vấn đề huyền nhiệm của Giáng sinh chỉ có thể hiểu được bằng cách tin nhận. Đây là điều nếu bạn chưa làm, thì bây giờ là lúc bạn nên làm. Nếu bạn đã tin nhận Chúa, hãy thử làm một việc nào đó theo gương Chúa cứu thế thử xem. Nghĩa là từ bỏ một điều gì đó vì kẻ khác. Bạn có làm được hay không?
Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đã sống yên vui bên Chúa Trời. Thời gian man mác im trôi, bỗng người xa Chúa nên tội tràn nơi nơi. Chúa đã hứa ban con Ngài yêu dấu xanh nơi dương thế u sầu. Lưu đầy Chúa cũng